30 đạt tới thinh lặng. Người ta hỏi tôi rằng cuối cùng thì điều gì sẽ xảy ra? Đây chỉ là một sự hiếu kỳ. Chúng ta vốn thường tò mò, không biết cái này sẽ ăn khớp với hệ thống nọ làm sao, hoặc điều kia có ý nghĩa gì trong bối cảnh ấy. Hoặc khi ta đặt chân đến nơi nọ, thì thời tiết ở đó nóng lạnh thế nào? Cứ lên đường, cứ bắt đầu rồi hẳn biết, chẳng ai mô tả được cho bạn đâu. Ở Đông Phương có câu ngạn ngữ nổi tiếng: kẻ biết không nói, người nói không biết. Cuối cùng điều gì sẽ xảy ra? Điều ấy không ai nói được. Người ta chỉ có thể nói về điều ngược lại. Vị guru không thể trao cho bạn chân lý, vì chân lý không thể gói trong ngôn từ, trong định thức. Chân lý mà được nói lên thì không còn là chân lý, không còn là thực tại nữa. Thực tại không thể bị khuôn trong một định thức nào. Vị guru chỉ có thể vạch cho bạn thấy những sai lầm của bạn. Một khi bạn vứt hết sai lầm, bạn sẽ nhận ra chân lý. Thậm chí, lúc bấy giờ bạn không còn ăn nói gì được nữa. Các nhà thần bí nổi tiếng của Công giáo vẫn thường dạy chúng ta điều này. Thánh Thomas Aquino lừng danh, về cuối đời mình, Ngài đã không nói hay viết gì cả, vì Ngài đã thấy. Tôi cứ tưởng, ắt hẳn Ngài chỉ im lặng như thế trong đôi ba tháng thôi. Nhưng quả là sự thinh lặng đó đã kéo dài trong nhiều năm trời. Ngài đã nhận ra bấy lâu nay mình ngớ ngẩn, và chính Ngài đã nói rõ ràng như thế. Giả như bạn chưa bao giờ cắn thử xoài xanh, và bạn hỏi tôi, nó có vị như thế nào? Tôi đáp, chua. Nhưng khi trao cho bạn một miếng chua như thế, tôi đã làm lung lạc bạn. Bạn hãy cố hiểu điều này. Phần lớn người ta không khôn ngoan đủ, họ vồ chụp lấy những ngôn từ, chẳng hạn những ngôn từ trong sách Thánh Kinh, và họ đã hiểu sai bét. Nghe tôi trả lời chua, bạn sẽ hỏi, chua như thế nào? Chua như giấm hay là chua như chanh? Không, không chua như giấm hoặc như chanh, mà chua như một quả xoài xanh. Bạn lại tiếc rẻ, ồ, tôi lại chưa nếm thử xoài xanh bao giờ. Công cốc, thế nhưng bạn cứ cặm cụi viết luận án tiến sĩ về vị chua của xoài xanh. Nếu như bạn đã nếm thử thì chắc chắn bạn đã không viết. Thật vậy, có thể bạn sẽ viết luận án tiến sĩ về một cái gì đó khác chứ không phải về xoài xanh nữa. Và tới ngày mà bạn thực sự cắn một miếng xoài xanh, bạn sẽ thốt lên, Chúa ơi, tôi thật ngốc, đáng lẽ tôi đừng viết những điều đó. Đây đúng là trường hợp của Thánh Thomas Aquino. Một triết gia và là thần học gia nổi tiếng người Đức đã viết cả một tác phẩm đặc biệt bàn về sự thinh lặng của Thánh Thomas. Vị thánh này đã giữ thinh lặng không nói gì. Mở đầu bộ Summa Theologica, bộ tổng luận thần học của Ngài, Ngài viết: về Thiên Chúa, chúng ta không thể nói Ngài là gì, mà đúng hơn, chỉ có thể nói Ngài không là gì. Cũng thế, chúng ta không thể nói Ngài như thế nào, mà đúng hơn, chỉ có thể nói Ngài không như thế nào. Và trong chú giải nổi tiếng của Ngài về The Santa Trinite, về Chúa Ba Ngôi của Beltus, Thánh Thomas đã nêu ra ba con đường nhận thức Thiên Chúa. 1. Nơi thế giới tạo vật. 2. Nơi các hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. 3. Và nơi hình thức cao nhất của tri thức về Thiên Chúa. Đó là biết rằng Thiên Chúa là đấng ta không biết. Cách hay nhất để trình bày Thiên Chúa Ba Ngôi là biết rằng mình không biết. Đây không phải là phát biểu của một thiền sư Đông Phương, mà là của một vị thánh đã được tôn phong của giáo hội Công giáo Roma. là nguyên suý của các thần học gia qua bao thế kỷ. Biết rằng Thiên Chúa là đấng mà ta không biết, là đấng mà ta không thể biết, như Thánh Tôma đã khẳng định trong một chỗ khác. Thực tại, Thiên Chúa, chân lý, thiên giới, tình yêu là những cái không thể biết được, nghĩa là ta không thể lãnh hội hoàn toàn được bằng trí khôn tư duy. Nhận thức này sẽ giải tỏa rất nhiều vấn đề đặt ra do chúng ta ảo tưởng rằng mình biết. Chúng ta không biết, không thể biết. Vậy thì Thánh Kinh là gì? Đó chỉ là một ám chỉ, một ý niệm, không phải một diễn tả. Sự cuồng tín của một tín hữu chân thành nghĩ rằng mình biết sẽ gieo tai rắc họa nhiều hơn sự phá hoại của 200 tên gian hùng gặp lại. Do nghĩ rằng mình biết, những tín hữu chân thành sẽ làm những hành động khiến ta kinh hãi. Sẽ tuyệt diệu biết bao nếu chúng ta có được một thế giới trong đó mọi người đều thú nhận chúng tôi không biết. Một lá chắn sừng sững đã được gạt bỏ, đó không phải là điều kỳ diệu sao? Một người mù bẩm sinh đến hỏi tôi, xanh lục là cái gì? Trời đất, làm sao diễn tả màu xanh lục cho một người mù từ thuở mới sinh đây? Hẳn là phải dùng cách loại suy. Do vậy, tôi bảo, xanh lục cũng giống như nhẹ nhẹ. Anh ta trầm trồ. Ồ, giống như nhẹ nhẹ. Tôi nói thêm, vâng, nó giống loại âm nhạc dịu và nhẹ. Sau đó, lại một người mù khác đến hỏi tôi, xanh lục là gì? Tôi cho anh ta biết rằng, nó giống như loại vải sa tanh mềm, rất mềm và mịn như anh ta cảm giác được khi sờ loại vải đó. Thế là hôm sau, tôi bắt gặp cảnh hai anh mù ấy choảng nhau. Một anh bảo, nó như nhẹ nhẹ. Anh kia cãi, nó như hàng sa tanh mịn. Và cứ thế mà cãi, không ai chịu thua ai. Không ai trong họ biết điều mà họ đang cãi. Vì nếu biết, họ đã chẳng cãi. Vậy mới khổ chứ. Nhưng còn tệ hơn nữa, nếu một ngày kia, giả như bạn có thể giúp làm cho anh mù ấy sáng mắt, anh ta ngồi ngắm cảnh vật xung quanh trong vườn, bạn bảo anh ta, đấy, bây giờ cậu đã biết thế nào là xanh lục rồi phải không? Anh ta trả lời, đúng vậy, sáng hôm nay tôi đã nghe nói về nó. Thực tế là, Thiên Chúa bao trùm bạn mà bạn không nhận ra, bởi vì bạn biết về Thiên Chúa. Lá chắn cuối cùng không cho bạn thấy được Thiên Chúa ấy là ý niệm Thiên Chúa của bạn. Bạn bắt hụt Thiên Chúa vì bạn cho rằng mình biết. Tai họa của tín ngưỡng là ở đó. Tin Mừng đề cập đến chuyện này khi nói rằng những người sùng đạo vì họ biết nên họ đã tẩy chay Đức Giê-xu. Lời Chúa nói quá nhiều, quá rõ. Thế giới thì quá nhàm. Ý thức, yêu thương, hạnh phúc quá ít ỏi. Nhưng thôi, ta đừng nhắc đến những từ đó nữa. Chẳng mấy ai chịu dứt bỏ ảo tưởng, dứt bỏ sai lầm, dứt bỏ những ràng buộc và những điều kịch cỡm. Chẳng mấy ai thức tỉnh. Đó là lý do tại sao thế giới này đau khổ. Thế giới không đau khổ vì thiếu tín ngưỡng. Hãy xem chúng ta đã xa lầy biết chừng nào. Bạn hãy đến đất nước tôi và hãy xem người ta chém giết nhau nhân danh tôn giáo. Chuyện ấy xảy ra gần như cơm bữa. Kẻ biết không nói, người nói không biết. Tất cả mọi mặc khải, dù là mặc khải thần linh thế nào đi nữa, cũng không gì hơn là một ngón tay chỉ về phía mặt trăng. Và người Đông Phương thường nói, khi nhà hiền triết chỉ mặt trăng, thì lũ phàm phu chỉ nhìn thấy ngón tay. James Guyton, một tác giả người Pháp rất sùng đạo và rất chính thống, đã thêm một lời bình kinh khủng. Chúng ta thường dùng ngón tay đó để móc chột bao nhiêu con mắt. Điều đó không khủng khiếp sao? Thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh đi. Chỉ trong thức tỉnh mới có phương chữa trị. Chỉ trong thức tỉnh mới có chân lý, mới có ơn cứu độ, linh đạo, sự trưởng thành, tình yêu, sự tỉnh ngộ. Thức tỉnh đi. Sở dĩ tôi nói đến ngôn từ và ý niệm, bởi vì tôi phải giải thích cho bạn tại sao khi chúng ta nhìn một cái cây thì kỳ thực chúng ta không thấy. Chúng ta nghĩ rằng mình thấy, nhưng thực sự là không. Khi nhìn một con người nào đó, thực sự ta không thấy người ấy, ta chỉ nghĩ rằng ta thấy thôi. Cái mà ta đang thấy là một cái gì đó đã được ta uốn nắn cho vừa với đầu óc suy nghĩ của ta. Chúng ta có một ấn tượng và chúng ta căn cứ trên ấn tượng đó. Ta nhìn một người xuyên qua lăng kính là ấn tượng đó. Và gần như chúng ta nhìn mọi sự cũng bằng cách đó. Nếu bạn hiểu ra điều đó, bạn sẽ cảm nhận được nét yêu kiều của việc ý thức về mọi vật xung quanh bạn. Bởi vì thực tại là ở đó. Thiên Chúa nói cho cùng là ở đó. Tất cả đều ở đó. Chú cá con tội nghiệp ở giữa đại dương đã thốt lên: xin lỗi, tôi đang tìm kiếm đại dương. Làm ơn chỉ cho tôi biết đại dương ở hướng nào. Bạn thấy có tội nghiệp không chứ? Chỉ cần mở mắt ra và nhìn, người ta sẽ hiểu.